đọc truyện chọn lọc mời quý thính giả theo dõi truyện ngắn Nam Tỳ Dễ Thương của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Tôi và Hùng học chung lớp với nhau suốt thời cấp 3. Nhà hai đứa cùng xóm cách nhau nửa cây số. Nhà Hùng thì mặt tiền phố chợ. Má Hùng bán một xe chè đậu xanh, đậu đỏ, bánh lọt rất là đông khách. Hùng có vẻ thích tôi lắm. Ngược lại, tôi cũng mến Hùng là học sinh giỏi trong lớp. Thỉnh thoảng Hùng đến nhà tôi chơi và mấy lần Hùng mới mời tôi.
Bữa nào bông đi chợ ghé quán cà phê chè nhà của mình nha. Chính tay mình sẽ làm cho bông một ly chè đặc biệt, bảo đảm ngon tuyệt vời luôn đó nha.
Tôi đến nhà Hùng làm cho tôi một ly chè đặc biệt ngon tuyệt vời, đúng như Hùng nói. Nhiều nước dừa, nhiều đậu xanh, bánh lọt, cái gì cũng nhiều và Hùng nhất định không tính tiền dù tôi đòi trả. Mẹ tôi tinh ý lắm, một hôm mẹ giáo đầu răn đe tôi trước. Nè, mẹ nói cho con biết đó, thằng Hùng là cái người nam phải không? Nó và con nó hình như đang có cảm tình với nhau đó hả? Chỉ vì tình bạn thôi nhé. Yêu là mẹ cấm đấy ạ. Tôi ngạc nhiên và đùa đùa mới hỏi mẹ. Nhưng mà tại sao mẹ lại cấm con yêu Hùng? Vì Hùng là người miền Nam hả? Nếu Hùng là người miền Bắc thì miền Trung thì con có được yêu không? Mẹ bực mình gạt đi, không có yêu đương gì hết trọi hết trên á. Tôi càng kêu mẹ, vậy là con ế chồng muôn thuở luôn cho mẹ vừa lòng đấy nhá. Mẹ nghiêm nét mặt chứ không đùa. Ý mẹ là con lo học hành đi, chuyện lấy chồng còn lâu, nhưng mà mẹ dặn dò trước không xa, kẻo yêu dù dở không có la. Chứ lấy người nam á, sướng ít mà khổ nhiều đấy con ạ. Bản tính người nam á, tiêu xài á, thì nhiều, mà làm việc thì ít. Nghèo rớt mồng tơi đi con ạ. Con thấy nhà bạn của Hùng khá giả mà. Mẹ bạn Hùng chăm chỉ nè. Một mình bác làm các món chè và vất vả đứng bán cả ngày luôn. Xa hàng chè đông khách lắm mẹ ơi. Ai mà lấy Hùng á, ăn chè sướng luôn đó mẹ. Mẹ lườm mứt tôi và ra mệnh lệnh. Ôi giời ơi, hàng chè mà khá giả cái gì. Đừng có thích ăn chè mà con thích cả nhà nó nhá. Bố đang ngồi đọc báo gần đó cũng bắt chước tôi rồi trêu đùa mẹ.
Sao bà ghét cái người miền Nam thế vậy? Hay là ngày xưa đó là bà thất tình cái chàng Nam Kỳ nào á, cho nên hận Nam Kỳ cả lời rồi á, phải không?
Mẹ mới chứng minh. Ôi giời ơi, chẳng có nhìn đâu xa đây không ạ. Vợ chồng bắt lọc người Nam sờ sờ cạnh nhà mình đấy này. Có tí vàng hai vợ chồng đeo hết cả trên người, toàn là hốt hủi non để sớm có tiền mua sắm rồi ẻ cổ đóng hủi chết cả năm chứ giàu có cái gì. Khoe của người miền Nam á, thùng rỗng mà kêu to là thế đấy. Còn dân miền Bắc chúng tôi hả, tuy cái bề ngoài ăn cơm rau cà nhưng mà bên trong là đu đủ đặc ruột đấy. Tiền của bao nhiêu đố ai mà biết được phải không ạ? Bố cũng chứng minh.
Bà nói thế không có phải đâu. Người Việt Nam ấy, dùng miền nào đó thì cũng có kẻ thế này thế kia. Bà không thể đem chuyện vợ chồng của Bắc Lộc ra đây mà làm tiêu biểu đại diện cho toàn thể miền Nam được. Nè, nếu bà muốn tôi sẽ cho bà biết nhiều cái gia đình từ người Nam căn cơ nó còn hơn cả cái miền Bắc của nhà mình nữa đó.
Mẹ biết cãi xong lại nên ngoe ngoẩy đi xuống bếp. Ủa giờ tôi không có thèm tranh cãi nữa. Bố con ông là đa tố hà hiếp tôi không à? Bố tôi không tha mà nói với theo.
Nè, người ta con gái cho cha già và Ấn Độ, cho bà Tào, bà kỳ thị ngay với cái người Việt của mình nữa. Nhà mình có hai đứa con à, con Bông và thằng anh của nó nữa. Bà có giỏi thì sau này xe duyên cho chúng nó lấy vợ lấy chồng theo ý của bà đi.
Chẳng hiểu sao mẹ tôi có thành kiến không tốt cho người miền Nam, nào là nhẹ dạ quan phí ăn xổi ở thì không biết lo cho tương lai. Thấy bố con tôi cùng lập trường, mẹ tôi càng ra mặt chống đối. Tôi quen Hùng, mỗi lần Hùng đến nhà chơi là mẹ khó chịu ra mặt, và mẹ đã nói thẳng với Hùng: cháu à, cháu cũng như Bông, hai đứa để thì giờ học bài thi cử đến nơi rồi, đến nhà chơi làm gì mà mất thì giờ quá đi cháu à, lo học bài thi nhé. Ý mẹ chê Hùng không lo chăm chỉ học hành. Tôi bênh vực Hùng, nói học là học mà chơi là chơi. Hùng than với tôi: mẹ Bông khó tính quá, mẹ Hùng thấy bạn con đến nhà chơi bả cưng như con và múc chè cho ăn xả láng. Mặc cho mẹ tôi ngấm ngầm phản đối, tình cảm Hùng và tôi vẫn thân thiết. Năm ấy Hùng thi đậu vào đại học Bách Khoa, tôi thì thi rớt. Tôi buồn buồn thông báo với mẹ: mẹ ơi, đứa Nam Kỳ ham chơi không biết lo xa đó, là Hùng thi đậu đại học Bách Khoa đó mẹ, còn con nó gái Bắc Kỳ chuẩn nề nếp ăn học chăm chỉ của mẹ thì lại thi rớt đó mẹ. Thấy con gái lép vế, mẹ tôi từ từ thay đổi lập trường bấy lâu nay. Bố con nói cũng đúng nhỉ, người miền Nam cũng khối kẻ chăm chỉ học giỏi giang mà. Từ đấy mỗi lần Hùng đến nhà chơi, mẹ tôi đều vui vẻ tiếp chuyện và quý Hùng ra mặt. Khi Hùng ra trường kỹ sư, tôi còn lẹt đẹt làm cô giáo dạy vỡ lòng cho mấy đứa trẻ con, vừa dạy học vừa phải làm bố em để dỗ dành mỗi khi chúng khóc nhè nhẹ và hay đáy dầm. Nghề giáo là một trong các nghề phụ nữ vị ấy chồng cao nhất. Nếu không có Hùng yêu tôi, cưới tôi, chắc tôi còn lận đận tìm chồng theo đúng tiêu chuẩn của mẹ. Không biết đến bao giờ mẹ tôi mừng húm. Anh tôi đi làm xa lâu lâu, anh mới về thăm nhà một lần. Một hôm anh đưa một cô gái người Cần Thơ, miền Nam thuần túy, chưa pha trộn màu sắc thị thành như Hùng của tôi, về giới thiệu với gia đình và muốn cưới làm vợ. Kinh nghiệm từ tôi suýt để mất chàng rể người Nam học giỏi hiền ngoan, nên lần này mẹ không hề phản đối mà tuyên bố ngay: ồ, nếu mà hai con nó đã thương yêu nhau á thì tìm hiểu nhau kỹ thì nhà mình sẽ gặp nhà gái bàn chuyện hôn nhân nhé. Chị Ngân là dâu của nhà tôi, thỉnh thoảng anh chị về thăm nhà, mẹ chồng chỉ dạy chị nấu nướng những món Bắc, hoặc là chị trổ tài cho nhà chồng Bắc biết món ngan của chị. Mẹ tôi không còn kỳ thị Nam Bắc nữa. Con dâu của mẹ đảm đang tháo vát, đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Bữa cơm dù chị Ngân nấu hay là mẹ nấu vẫn thường xuyên có món Bắc, món Nam thay đổi để khẩu vị. Từ đây Nam Bắc đề huề. Cả đại gia đình chúng tôi hiện nay sống ở Mỹ. Thỉnh thoảng nhắc lại chuyện mẹ phân biệt Bắc Nam, tôi vẫn hù dọa mẹ: mẹ, may mà ngày đó con thi rớt đại học, mẹ mới nhún nhường không có cấm cản con với Hùng, chứ nếu không thì con đã bỏ nhà đi theo tiếng gọi tình yêu rồi. Mà nếu không không bỏ đi theo người ta thì con cũng vô chùa, con đi tu luôn cho rồi. Mẹ tôi cười cười nhận lỗi: ủa, sao ngày ấy mẹ kỵ người Nam, thấy Nam Kỳ dễ ghét thế không biết nữa. Bây giờ mẹ thấy con dâu con rể Nam Kỳ của mẹ thật là dễ thương. Con nói đúng đấy, Mẹ là một người Nam mà chăm chỉ làm lụng từ một xe bán chè đã đậu trước cửa chợ, sau này họ đã xây tới quá từng lầu đấy. Ôi trời ơi, mở lớn tiệm lên rồi bán hủ tiếu Mỹ Tho rồi vừa bán chè nổi tiếng nhất chợ xóm mình đấy. Mẹ phục má thằng Hùng ghê luôn vậy con ạ. Tôi mới thêm vào: con thì phục chồng con lắm, sang tới Mỹ anh ấy học hành lại vẫn làm được kỹ sư đấy mẹ. Mang tiếng người Nam lười biếng ăn chơi nhưng mà theo thành kiến của mẹ đó, mà Hùng học hành tới nơi tới chốn, không như con gái Bắc thì chảnh chọe của mẹ, học cho ẹt thì rất lười rất xấu. Đã vừa theo dõi truyện ngắn Nam Kỳ Dễ Thương của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương qua sự diễn đọc của Trọng Nghĩa và Hoài Hương. Hoài Hương và Trọng Nghĩa xin mến chào quý khán giả.